Chơi hết mình, Michael Jordan và thế giới của anh. Trước kia, một người Mỹ muốn được công nhận là có nét đẹp lý tưởng, thì trước hết họ phải là người da trắng. Đàn ông Mỹ luôn khao khát được là hình bóng của những Cary Grant, Gregory Peck hay Robert Redford. Vậy mà Michael Jordan, với cái đầu trọc lóc, đã mang lại cho thế hệ mới của nước Mỹ một khái niệm hoàn toàn khác về cái đẹp. Với nước Mỹ và các nước khác trên thế giới, anh xuất hiện chẳng khác nào một ông hoàng của thế giới mới. Một thanh niên với phong cách chẳng kém gì các bậc vương giả. Đó hoàn toàn không phải là phong cách bẩm sinh của Jordan. Ông nội của anh là một tá điền trồng thuốc lá ở miền Bắc Carolina. Cha mẹ anh là người sống khá giản dị và cần mẫn trong lao động. Họ là những người đầu tiên trong dòng họ được hưởng đầy đủ quyền công dân của một người Mỹ, và họ đã sinh ra anh, một thanh niên có phong cách tao nhã bẩm sinh khác thường. Với những tình cảm yêu mến của mọi người dành cho mình và hàng loạt những thành tích đã đạt được trong những năm qua, anh có được sự tự tin không dễ gì lay chuyển. Anh luôn cư xử nhã nhặn, ngay cả trong những lần gặp mặt ngắn ngủi, đặc biệt là đối với những người đang chịu quá nhiều áp lực và những ai đang cần sự đồng cảm. Anh có sức thu hút và ý thức được điều đó. Anh vận dụng nó một cách khéo léo, tự nhiên và chân mực. Anh rất dễ mến và dường như mọi người đều muốn chen chân để chiếm được cảm tình của anh. Nhà báo thể thao kỳ cựu Mark Hessler từng viết trên một tạp chí rằng ông chưa từng mong muốn chiếm được tình cảm của bất cứ một vận động viên nào nhiều như với Michael Jordan. Dường như mỗi năm, anh lại bổ sung thêm một chương mới vào câu chuyện huyền thoại đang viết dở về đời mình. Nhưng có lẽ, chương ghi dấu đậm nét nhất được viết hồi tháng 6, khi anh vẫn gượng dậy trong lúc cơ thể đang ốm nặng ngay trước trận chung kết lần thứ 5 với Utah Jazz trong giải NBA, Hiệp hội bóng rổ nhà nghề Mỹ. Không ai biết được rằng đó là vì anh bị chứng chóng mặt do độ cao hay bị ngộ độc thực phẩm. Sau đó người ta thông báo rằng anh đã tỉnh, cơ thể sốt cao hơn 40 độ C. Nhưng điều đó là không chính xác. Thân nhiệt anh rất cao, nhưng không cao quá 39 độ C. Nhưng anh đã sốt cao suốt đêm và có vẻ như không thể tham gia trận đấu được. Khoảng 8 giờ sáng, cận vệ của Jordan gọi cho huấn luyện viên Chip Schiffer và báo tin Jordan đang bệnh nặng như sắp chết. Schiffer lao nhanh đến phòng của Jordan và thấy anh nằm trong tư thế co quắp như một bào thai, người quấn mền kín mít và trông anh yếu sức đến thảm hại. Anh đã không thể chợp mắt được chút nào. Suốt đêm anh phải chịu đựng những cơn đau đầu và buồn nôn thật khủng khiếp. Vận động viên vĩ đại nhất thế giới lúc này trông giống như một thây ma yếu đuối và nhợt nhạt. Thật không thể tin là anh lại có thể thi đấu ngay trong ngày hôm đó. Ngay lập tức, Schiffer tiêm thuốc vào tĩnh mạch cho anh, cố gắng truyền đạm vào cơ thể anh thật nhiều. Schiffer cũng cho anh uống một ít thuốc. Nhờ vậy mà sáng hôm đó anh mới chợp mắt được. Hơn ai hết, Schiffer hiểu rằng chính nghị lực kiên cường, ý chí không khuất phục đã giúp Michael Jordan có thể tham gia các trận đấu, khi mà phần lớn các vận động viên nhà nghề đỉnh cao một khi đã bị cơ thể mình bỏ rơi, dù miễn cưỡng nhưng đôi lúc họ vẫn phải đầu hàng. Trong trận chung kết năm 1991 với đội Lakers, khi Jordan bị chấn thương ngón chân rất nặng sau cú nhảy có tính quyết định để ném bóng sang bàn tỷ số, huấn luyện viên Schiffer đã cố gắng làm một chiếc giày mới để bảo vệ bàn chân cho Jordan trong hiệp kế tiếp. Nhưng sau cùng Jordan đành phải từ chối mang chiếc giày đó vì nó cản trở khả năng chạy, dừng và cắt bóng của anh. "Cứ đưa giày cũ cho tôi," anh nói với Schiffer. Giờ đây nhìn thấy Jordan đau ốm như thế, nhưng Schiffer vẫn có cảm giác rằng dù thế nào đi nữa, Jordan cũng sẽ xoay sở để tiếp tục thi đấu, vì Jordan vẫn thỉnh thoảng rơi vào tình huống như thế này và anh luôn xem bệnh tật là một động cơ để thúc đẩy, một thử thách để vượt qua. Trước khi trận đấu mở màn, anh vẫn còn rất yếu. Tin tức nhanh chóng lan truyền trong báo giới rằng anh bị cúm và sốt cao 39 độ C, và nhiều người đã cho rằng anh sẽ không thể thi đấu. Một thành viên trong giới truyền thông vẫn còn nghi ngờ với nguồn dư luận đó chính là James Worthy, làm việc ở hãng truyền thông Fox. Anh đã từng thi đấu cùng Michael Jordan ở Bắc Carolina và chứng kiến Jordan nổi bật lên như một vận động viên xuất sắc nhất tại giải NBA. Và anh biết rõ Michael đã vực dậy bản thân mình ra sao. Worthy nói với các đồng nghiệp của mình, cơn sốt chẳng nghĩa lý gì đâu. Worthy còn báo trước, Jordan sẽ thi đấu. Anh ấy biết mình có thể làm gì. Anh ấy cất giữ sức mạnh của mình ở những nơi khác trên cơ thể và chắc chắn anh ấy sẽ chơi một trận ra trò. Worthy nói thêm. Trong phòng thay đồ, các đồng đội của Jordan thật sự kinh hoàng trước những gì họ nhìn thấy. Nước da của Michael mọi khi ngâm đen thì giờ đây đổi màu thật đáng sợ. Da chỗ trông thật nhợt nhạt xanh xao và đôi mắt tinh anh ngày nào giờ trông vô hồn như đã chết. Khi trận đấu sắp bắt đầu, nhóm phóng viên hãng truyền hình NBC đã phát đi những hình ảnh của một Jordan phờ phạc, hốc hác khi anh vừa đến trung tâm Delta. Anh dường như đi lại cũng rất khó khăn, nhưng mọi người đều được thấy sự cố gắng tập luyện của anh. Đó là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi trong thể thao, thể hiện một hình ảnh rất thật và gần gũi đến lạ thường khi sức mạnh của truyền hình truyền đến cho khán giả thấy một Jordan đang rất yếu, nhưng vẫn quyết tâm thi đấu. Đây quả là một hình ảnh thi đấu có 102. Từ khi nào mà vẻ ốm đau và suy kiệt lại hiện rõ trên gương mặt của một vận động viên ngay trước một trận đấu có tính sống còn như thế? Khi trận đấu vừa mới bắt đầu, đội Ra đã tấn công dồn dập trước một đội Bull bày ra quá nhiều điểm yếu. Vào đầu hiệp 2, Utah đã dẫn trước 36-20. Nhưng đội Bull vẫn quyết đeo bám vì Jordan chơi khá xuất thần. Trong hai hiệp đầu, anh đã ghi được 21 điểm. Đến giờ giải lao giữa trận đấu, đội của Jordan chỉ bị dẫn trước 4 điểm, 53-49. Thật khó mà hiểu được làm sao Jordan lại có thể thi đấu chẳng kém gì một vận động viên xuất sắc nhất trên sàn đấu như thế. Kịch tính của trận đấu diễn ra vượt ngoài những gì có thể mong đợi ở một trận bóng rổ. Anh chỉ còn đủ sức để lê chân ra khỏi sân đấu vào giờ giải lao. Trong giờ nghỉ, anh nói với Phil Jackson, đừng để anh thi đấu nhiều trong những hiệp kế tiếp, ngoại trừ những thời điểm khó khăn thôi. Sau đó anh lại ra sân và tiếp tục thi đấu gần trọn hai hiệp sau. Hiệp thứ ba anh chơi kém, chỉ ghi được 2 điểm, nhưng đội Utah đã không thể đánh bại được Chicago. Gần cuối hiệp thứ tư, khi ống kính truyền hình quay cận cảnh hình ảnh anh đang chạy trên sân sau cú ném rổ ghi được 1 điểm, Jordan trông giống một tay đua marathon thảm hại trong một cuộc tranh tài quy mô nhỏ. Sắp về đến sau cùng vào một ngày nóng bức hơn là một vận động viên bóng rổ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng bộ dạng của anh và những gì anh đang thể hiện trên sàn đấu vào lúc quan trọng ấy là hai điều hoàn toàn khác biệt. Khi trận đấu chỉ còn lại 46 giây và Utah đang dẫn trước 1 điểm, Jordan bị đối phương phạm lỗi khi anh đang chạy đến ném rổ. Bình luận viên Mary Amber nói, hãy nhìn điều bộ của Michael Jordan, có vẻ như anh ấy khó mà gượng dậy nổi. Jordan đã tận dụng quả ném phạt đầu tiên để quân bình tỷ số cho đội nhà. Tuy quả thứ hai anh ném trượt, nhưng rồi anh cũng đã nhanh chóng giành lại bóng từ tay đối thủ. Khi trận đấu chỉ còn 25 giây cuối cùng, đội Ra sơ hở không kèm chặt anh và anh đã thực hiện một cú ném bóng mang về thêm cho đội nhà 3 điểm, đưa Chicago lên dẫn trước 88-85 và cuối cùng chiến thắng với điểm chung cuộc 90-88. Anh đã kết thúc trận đấu với 38 điểm, trong đó 15 điểm anh đã giành được trong những giây cuối cùng của trận đấu. Đó là một thành tích mà dấu ấn của nó sẽ còn in đậm mãi. Một cuộc trình diễn lạ thường xuất phát từ sự quyết tâm cao độ. Anh đã mang lại một bài học trực quan sinh động cho mọi người. Điều này khiến anh khác biệt với bất kỳ một vận động viên bóng rổ nào. Anh là một vận động viên tài năng nhất của đội, nhưng không giống như hầu hết các vận động viên tài năng hàng đầu khác. Anh còn có thêm phẩm chất hiếm có của một nghệ sĩ ưu tú. Những người và thành công đến rất dễ dàng. Anh là một người thành đạt vượt trội.